Chương 31: Tận dụng làn sóng di cư. Làn sóng di cư. Theo dòng thời gian, tôi đã học được thông qua sự tương tác toàn cầu với các nhà lãnh đạo trong công tác sứ mệnh trên thế giới về cách dõi theo phong trào của người dân và cuộc di cư lớn xảy ra trên thế giới ngày nay. Mọi người di cư từ quốc gia này sang quốc gia khác vì những lý do khác nhau. Một số người đi vì nhu cầu học thuật hoặc để tìm kiếm cơ hội tốt hơn, trong khi những người khác buộc phải rời đi vì bị đàn áp, nội chiến và xung đột quốc gia. Có một cuộc di cư xảy ra trên diện rộng của những người rời khỏi quốc gia của họ và di cư đến các quốc gia mới và những địa điểm mới. Là một thân thể của những người tin, chúng ta có thể bắt đầu xem xét xu hướng di cư này từ góc độ truyền giáo, để từ đó xác định cho chúng ta là những người truyền giáo bất cứ nơi nào chúng ta đi. Mỗi thành viên của hội thánh, mỗi tín đồ đều là một giáo sĩ, và tôi thường nói với hội thánh rằng để các bạn đủ điều kiện trở thành một người truyền giáo thế giới, bạn phải có hai thứ, một là kinh thánh, hai là hộ chiếu. Chúng ta phải biết rằng mỗi tín đồ là một giáo sĩ và chúng ta có thể đi xa với chính nghề nghiệp và tài năng của mình. Vì cánh cửa có thể đóng lại với các giáo sĩ truyền thống, nhưng với các kỹ sư, giáo viên và y tá thì khác. Trong Kinh Thánh, trong sách công vụ chúng ta đã đọc, biết về cuộc đời của Phaolô, một người may chạy khá nổi tiếng. Ông đã gặp Aquila và Beresin và họ đã cùng nhau may lều trại bằng da dê và bán nó để hỗ trợ công tác truyền giáo. Trong nhiều thư tín của Phaolô, ông đề cập rằng ông không phải là gánh nặng cho bất kỳ ai. Ông đã dùng chính đôi tay của mình để hỗ trợ công việc của Chúa. Đây là một trong hành trình truyền giáo đầu tiên của ông, nhưng sau đó ông cảm ơn hội thánh ở Philip vì đã đáp ứng nhu cầu của ông bằng những món quà của họ. Philip chương 1. Khi tôi nghiên cứu về các làn sóng di cư của người dân, tôi nhận thấy cách mà người ta chạy trốn từ quốc gia này sang quốc gia khác để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Chính ở ngã tư đường đời, Đức Chúa Trời bắt đầu xen vào hành trình của họ. Đức Chúa Trời đang can thiệp vào cuộc sống của nhiều người có liên quan đến cuộc di cư toàn cầu này. Thật thú vị khi nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời đang làm. Khi bạn tìm đến Bắc Mỹ và châu Âu, nơi từng là một lực lượng truyền giáo sai phái các giáo sĩ, họ đã sai phái vô số giáo sĩ đến các quốc gia trên thế giới. Nhưng bây giờ ai cũng thấy được rằng Cơ Đốc giáo đang suy tàn ở các quốc gia đó. Trong một chuyến thăm của tôi đến Hoa Kỳ, tôi đang ngồi với giám đốc của một vụ gia đình của một trong những hội thánh hàng đầu, và ông nói rằng chỉ trong vòng một tháng họ đã đóng cửa 3 đến 4 nhà thờ với khoảng 1.000 mục sư rời khỏi chức vụ. Tuy nhiên, các hội thánh của người nhập cư đang phát triển ở các nơi khác trên thế giới. Người dân từ Hàn Quốc và các quốc gia ở châu Phi đang tập trung tại Bắc Mỹ và châu Âu để thờ phượng Chúa. Gần đây, tôi đang ở New York và nói về cuộc đại di cư này. Tôi được biết về một hội thánh ở Nigeria trong một khu ổ chuột. Đó là một hội thánh rất nghèo, nhưng Chúa bắt đầu gây dựng hội thánh đó và họ bắt đầu phong trào xây dựng hội thánh ở khắp Nigeria và các vùng khác của châu Phi và hiện đang có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu bạn đến Ukraine, có thể bạn sẽ gặp được một vị mục sư người Nigeria. Hội thánh của ông có 35.000 thành viên. Đó là một thánh lớn ở châu Âu, được dẫn dắt bởi một người đi đến đất nước này với tư cách là một nhà báo. Nhưng Đức Chúa Trời đã can thiệp và kêu gọi ông thiết lập một hội thánh. Ngày nay, hội thánh đó là một trong những hội thánh lớn nhất ở Ukraine. Tại Vương quốc Anh, các hội thánh của người nhập cư đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Và đây là những gì Đức Chúa Trời đang làm khi người ta đang di cư từ quốc gia này sang quốc gia khác. Khi Cơ Đốc giáo dần tàn lụi ở một quốc gia nào đó, Đức Chúa Trời đưa người từ các quốc gia khác đến để trở thành ánh sáng chiếu soi, bởi vì Chúa Giêsu đã nói rằng ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Đó là vẻ đẹp của những gì Đức Chúa Trời đang làm khi chúng ta nhìn thấy hội thánh từ cái nhìn toàn cầu. Trong một chuyến viếng thăm gần đây đến các địa điểm của 7 hội thánh được đề cập trong sách Khải Huyền, một mục sư gặp tôi đã khóc nức nở. Và tôi hỏi ông tại sao lại khóc. Khi tôi đến, các mục sư nhiệt thành trong lòng tôi và tôi nghĩ rằng hội thánh đang phát triển ở nơi này. Nhưng tất cả những gì tôi thấy khi chúng tôi viếng thăm 7 hội thánh nơi đây chỉ là đất và đá vụn, không hề có sự sống. Đây là những gì còn lại trong ngày hôm nay, bởi vì Đức Thánh Linh đã cảnh báo các hội thánh, nhưng các trưởng lão trong hội thánh đã không chú ý đến những lời Đức Thánh Linh phán với họ. Ngày nay, 99% những nơi đó đều thuộc về người Hồi giáo. Tôi quay sang ông ấy và nói, đây là lý do tại sao ông ở đây hôm nay, bởi vì ông sẽ đem ánh sáng phúc âm quay trở lại nơi này. Đây là những gì Đức Chúa Trời đang làm trong sự di cư toàn cầu. Tôi tiếp tục khích lệ hội thánh địa phương của chúng tôi thay đổi cách chúng ta nhìn thấy các cánh đồng truyền giáo và cộng đồng của chúng tôi. Trong quá khứ, chúng tôi luôn nói rằng cánh đồng truyền giáo là ở ngoài kia, ở châu Phi, Ấn Độ, Trung Đông và Trung Quốc. Nhưng ngày nay, cánh đồng truyền giáo đã đến trước cửa nhà chúng tôi. Trung Quốc, Ấn Độ và châu Phi nằm trong khu phố của chúng tôi. Một số trong những người di cư này được giải thoát khỏi sự áp bức tôn giáo khi họ chuyển đến các quốc gia khác và họ đã sẵn sàng đón nhận thông điệp phúc âm. Đây là cách chúng ta cần nhìn thấy những người xung quanh chúng ta, nhìn xa hơn các rào cản văn hóa và thay đổi cách chúng ta tiếp cận. Chúng ta cần hiểu họ, văn hóa, xuất thân và ngôn ngữ của họ để chúng ta có thể truyền đạt phúc âm cho họ một cách hiệu quả. Làn sóng di cư này đang diễn ra trên khắp thế giới ngày hôm nay cho thấy nhu cầu phải có sự kết nối. Bởi vì nếu chúng ta không thể nói tiếng Trung Quốc, chúng ta sẽ không thể nào hợp tác với một chức vụ hoặc một hội thánh ở Trung Quốc hoặc ở một quốc gia châu Á. Họ có thể đến với tư cách là một giáo sĩ để giúp chúng tôi phục vụ cộng đồng người Hoa ở VC và PNG vì người Trung Quốc hiện đang có mặt ở khắp mọi nơi. Để thấy được sự hoàn thành của Đại Mạng Lạnh, chúng ta cần xác định các cách tận dụng làn sóng di cư toàn cầu này để truyền bá phúc âm và tiếp cận cộng đồng. Khi tôi suy nghĩ về sự phát triển của chi nhánh truyền giáo của CMFI, tôi biết ơn một trong những mục sư của chúng tôi. Cậu ấy làm việc cho một tổ chức phát triển quốc tế và đã xây dựng hội thánh ở bất cứ nơi nào được sai phái. Anh ấy đã thiết lập một hội thánh nhỏ ở Georgia khi được sai đến đó, và khi chúng tôi gặp nhau ở Kenya vài năm sau đó, anh hỏi tôi có thể nào thiết lập một hội thánh ở Kenya không. Tôi khích lệ anh ấy đi theo sự dẫn dắt của Chúa vì anh cảm nhận được sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình. Anh đã tự chi trả cho các chi phí để gia đình có thể đến và ở bên cạnh mình khi anh thành lập hội thánh. Đó là số tiền của cá nhân vì tổ chức không thể lo trọn gói cho cả gia đình anh được. Anh đã hy sinh tiền của, đưa gia đình sang và thuê một ngôi nhà rất lớn vì anh nghĩ về những giáo sĩ không lúc nào cũng ở ngoài công trường và khi đó có thể được nghỉ ngơi tại nhà của mình. Anh bắt đầu công việc bằng cách chia sẻ phúc âm cho các nhân viên bảo vệ của mình và lần lượt dẫn dắt họ đến với Chúa. Đến lượt những người này, họ cũng chia sẻ phúc âm với các thành viên trong gia đình và bắt đầu nhóm lại với nhau khi họ có các buổi nhóm tại nhà. Bước tiếp theo là tìm kiếm một hội trường để họ có thể thờ phượng Chúa, và anh đã mở lớp đào tạo lãnh đạo tại nhà riêng của mình. Vài năm trước, họ đã tìm được một mảnh đất tốt và bây giờ họ đã thành lập hội thánh và đang đào tạo các lãnh đạo. Đối với hội thánh, đó là một sự lợi ích về kinh tế vì chúng tôi không chi trả cho anh ấy. Ông chủ của tổ chức phát triển quốc tế kia đã chi trả cho tất cả các hóa đơn của anh ấy để anh ấy có thể làm công việc của mình và cũng làm công việc của Vương quốc Đức Chúa Trời. Vào năm 2011, gia đình tôi đã đến thăm Kenya và trước khi rời đi, tôi đã khích lệ anh ấy bằng những lời này. Đừng bao giờ nghĩ rằng bất cứ điều gì anh đã làm cho Chúa sẽ không được chú ý. Chúa nhìn thấy tất cả những công sức của anh cho vương quốc của Ngài và Chúa luôn ban thưởng cho những người siêng năng tìm kiếm và phục vụ Ngài. Vài tháng sau, anh ấy được thăng chức và họ đã giao cho anh một nhiệm vụ khác hướng dẫn đến hộ gia đình. Vì vậy, ông chủ của anh lo cho cả gia đình anh về việc giáo dục con cái, trợ cấp và mỗi năm một lần họ có thể đến Fiji để nghỉ dưỡng. Chúa tiếp tục ấn chứng trong lòng tôi về nhu cầu đào tạo nhân sự trong hội thánh địa phương để hiểu vai trò của họ trong một hội thánh truyền giáo thế giới. Tôi nhận thức được sự cần thiết của việc truyền tải khải tượng của Đại Mạng Lạnh vào trong lòng của mọi người về cuộc đại di cư này. Chúng tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu tiếp theo. Gần đây, Fiji bắt đầu sai phái những người gìn giữ hòa bình đến cao nguyên Golan ở biên giới Syria và Israel. Sứ mệnh này hẳn đã gây ngạc nhiên cho nhiều người trong số những người gìn giữ hòa bình vì họ chưa bao giờ phục vụ khu vực đó của thế giới và bỏ lại gia đình phía sau. Chúng ta có thể tận dụng tất cả những cơ hội này để để thâm nhập vào thế giới bằng phúc âm. Khi chúng ta nhìn mọi thứ từ góc độ truyền giáo, không có nhiệm vụ nào là quá lớn, bởi vì chúng ta biết bất cứ nơi nào chúng ta đi đến, chúng ta đem theo thông điệp của Chúa Jesus Christ, thông điệp về hy vọng và cứu rỗi cho những người xung quanh. Tôi liên tục nhắc nhở các thành viên hội thánh rằng để các bạn là một cơ đốc nhân tầm cỡ thế giới, bạn luôn phải có sẵn kinh thánh và hộ chiếu. Khi đang học tập, cầu nguyện và phục vụ trong hội thánh địa phương, các bạn cần nhớ rằng sự kêu gọi của Chúa luôn luôn là một sự kêu gọi toàn cầu. Ngày nay, những giáo sĩ này được gọi là những giáo sĩ tiếp cận sáng tạo, bởi vì Đức Chúa Trời đã mở ra nhiều cách sáng tạo để tiếp cận các quốc gia khác nhau vào thời điểm các quốc gia đang đóng cửa lại với các giáo sĩ truyền thống truyền bá phúc âm.